Nhật ký yêu nước chính là trang mạng đầu tiên đã lên tiếng kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngay từ những ngày đầu. Ý tưởng một cuộc biểu tình áo dài vào ngày 24 tháng 7 năm 2011 đã được đưa ra cùng với lời kêu gọi xuống đường lần thứ 8 vào ngày Chủ nhật tới, ngay sau khi những hình ảnh tường thuật về việc bắt bớ đàn áp người biểu tình vào ngày 17 tháng 7 vừa qua được đưa lên khắp các trang mạng lời trái. Lý do của việc mặc áo dài, theo như lời kêu gọi đưa ra, là để thể hiện hình ảnh của một cuộc biểu tình ôn hòa, văn minh và đẹp. Vì tà áo dài vừa nói lên sự dịu dàng, mong muốn hòa bình của người Việt Nam, vừa tỏ thái độ cương quyết chống bọn bá quyền Bắc Kinh. Chỉ vài ngày sau khi ý tưởng trên được đưa ra, đã có hơn 100 thành viên tỏ ý thích ý tưởng này. Ai cũng thừa nhận, cùng với chiếc áo thun mang chữ No You, tạm dịch là nói không với đường lưỡi bò, thì chiếc áo dài truyền thống bên cạnh sẽ mang lại một hình ảnh biết nói, một hình ảnh rất Việt Nam cho cuộc biểu tình chống xâm lược của những người yêu nước. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ là những người đã trực tiếp tham gia biểu tình lại tỏ ra dè dặt với việc mặc áo dài xuống đường. Bà Nguyễn Thị Dung nói:
"Em thì thấy cũng em cũng thấy đấy là một hình ảnh đẹp, hình ảnh dịu dàng của nữ sinh, nhưng mà không biết là có điều kiện để làm được hay không á. Tại vì bình thường mặc áo dài cũng là một cái cũng khó mà hơi bất tiện một chút rồi. Nên là mặc như vậy thì có thể là người ta biết là mình đi biểu tình thì cái con đường đến đó, con đường để tập trung hay là con đường ở đấy thì có thể sẽ khó hơn bình thường một chút. Người ta sẽ nhận ra mình dễ dàng, người ta ngăn chặn ấy. Thì cái đấy cũng là một cái mà em băn khoăn. Còn về hình ảnh thì áo dài thì em thấy rất là đẹp rồi, rất là ôn hòa.
Mặc áo dài như là một dấu hiệu để nhận biết người tham gia biểu tình. Đó là một trong những lý do được nêu ra trong lời kêu gọi. Thêm một lý do khác nữa là nếu trong lần biểu tình tới mà xảy ra đàn áp bắt bớ, thì công an sẽ bị nhìn dưới ánh mắt nào khi lôi kéo tấn công những tà áo dài đẹp như thế và vu cho tội gây rối bạo động. Anh Hồng Anh, một người đã tận mắt chứng kiến cảnh bắt bớ, thẳng tay đàn áp người biểu tình của lực lượng an ninh vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, cho rằng việc mặc áo dài cũng không thể giúp tránh khỏi bị đàn áp, cho dù đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Nên thì rất là nên, nhưng mà hợp lý không thì... Nghe là hợp lý đấy, nhưng mà với nhà cầm quyền là không hợp lý. Bởi vì rằng là ông thứ trưởng của Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc đã chỉ đạo lại rồi là dư luận Việt Nam phải định hướng lại. Và nó sẽ đàn áp thẳng tay thôi. Ngay cả tuần vừa rồi đến cựu chiến binh đi rồi các nhân sĩ còn đuổi như đuổi tà. Làm sao mà áo dài thì nó chỉ là... Nói chung là đấy là một ý tưởng hay, nhưng mà tất cả cũng sẽ lại đàn áp. Em chủ quan em nghĩ là như thế.
Sau nhiều lần tham gia biểu tình, anh Hồng Anh cho rằng, qua đợt biểu tình ngày 17 tháng 7 vừa rồi, chính quyền Việt Nam đã tỏ rõ thái độ kiên quyết dập tắt phong trào xuống đường của những người yêu nước. Anh nói,
nhất là chính quyền là kiên quyết hơn, và cái thứ hai là người ta không coi cái lời kêu gọi của những cái nhân sĩ trí thức là cái giá trị gì cả. Người ta ra gọi loa là yêu cầu đồng bào giải tán, Việt Đông có nhà nước lo, sau đó thì khoảng 5 phút sau, nếu như chị biết là một hội thanh niên băng đỏ, chắc là sinh viên trường an ninh xuống Aloso làm bắt bớ, mà đây là có sự chỉ đạo của những cái ông xếp công an ở đó. Chỉ cốc này bắt cốc kia, em còn đứng cách đấy tầm khoảng 2 mét thôi, đứng chụp ảnh được cả toàn bộ, là đứng là chỉ cốc này, chỉ cốc kia, còn riêng cái anh mà đeo kính mà bắt qua đường tàu của chị, là mấy ông còn hồ hởi. Khoe nhau là riêng cái thằng to cao đấy, nó là sinh viên ra trường, nó bất mãn, nó kích động, nó phải bắt nó bằng được. Chính là cái anh đấy đấy. Sau đó thì là, nói chung là đàn áp kinh khủng.
Riêng kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một người đã theo dõi các cuộc biểu tình ngay từ những ngày đầu cho rằng, rất khó có thể nói rằng việc mặc áo dài xuống đường là tốt hay không, vì những diễn tiến phức tạp xảy ra trong các cuộc biểu tình gần đây.
Tôi rất khó nói để là thấy là tốt hay không tốt. Người ta làm, người ta thực hiện, người ta cứ ra lệnh thì cho nên là có thể việc là nó hết sức là bình thường, nhưng mà cũng có thể là lại bị cản trở. Việc mà mặc áo dài và đi trên đường phố để có những cảnh sát hay cả chuyện gì, chuyện đó là chuyện cho là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đã trái ý người ta, nhất lại là kẻ xấu đang cũng đang lồng ghép ở quanh đây, tôi rất là khó nói về cái việc đó à, tốt hay không tốt.
Theo kiến trúc sư Trần Thanh Vân, nếu xem việc mặc áo dài như là một cách để tránh bớt sự đàn áp, bắt bớ, hay mong chờ một sự đối xử lịch sự hơn từ phía các lực lượng an ninh, thì đây là một ý tưởng khá hồn nhiên. Bà giải thích.
Là vì này, cái việc mà họ cư xử thô bạo những ngày qua ấy, thấy tỏ rằng họ chẳng quan tâm gì đến cái chuyện lịch sử này. Tức là có những cái mà đáng lẽ ra cần rất lịch sự mà họ chẳng quan tâm. Thế tôi nói ví dụ như là cái trường hợp của số anh em mà bị bắt lên xe buýt mà đưa về cái chỗ đồn công an Mỹ Đình ấy, thì cái đồn công an Mỹ Đình là cái nơi cũng là công an cả, nhưng nơi đó thì anh em người ta không có nhiệm vụ đi bắt mới, người ta lại rất là vui vẻ và người ta còn rất là quán chuyện cũng như là bạn bè thân thiết. Vậy thì này hiện nay ấy, cái ranh giới giữa cái đúng và cái sai, cái có thâm ý và chỉ thứ lệnh theo cái máy và nó cũng đang được, bởi vì tôi hiểu rằng đại đa số anh em công an ở Hà Nội đây họ cũng trẻ trung, họ cũng hồn nhiên, nhưng mà vì lại có một vài cái lệnh mà nếu như họ không làm có thể là họ khó khăn này khác, nên họ cứ làm như là cái máy. Nhưng mà khi mà đã qua cái đó rồi ấy, mà khi mà trở về cái đồ mà ngồi đang lại chỗ đó là chỗ rất nhiều chuyện căng thẳng xảy ra thì lại không thấy được vẻ. Thế cái thứ này là những cái việc họ dài để sự cái thanh lịch Hà Nội cho rất là tốt. Nhưng mà nếu như giả sử lại có một vài kẻ thánh tiến rồi lại hành động thô bạo, thậm chí xô đẩy thì chị em lại ngã ra thì áo lại hết vân vân, tất cả các động tác gì làm đều tôi đều nghĩ là đều được xuất phát từ cái tốt, nhưng mà cái hậu quả của nó ta không lường hết được.
Nói tóm lại, cho đến lúc này, ý tưởng mặc áo dài đi biểu tình vẫn còn là một lời mời để ngỏ cho những người dự định xuống đường vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 tới. Thế nhưng, đối với việc tiếp tục xuống đường thì ai cũng ngầm hiểu, chừng nào Trung Quốc còn gây hấn, chính quyền còn chưa có một hành động cương quyết rõ ràng đối với kẻ xâm lược, thì khi đó vẫn còn có người xuống đường để biểu lộ tinh thần yêu nước. Và biết đâu chừng, lòng yêu nước lại giúp họ có thêm nhiều sáng kiến hơn khi phong trào biểu tình bị dồn ép vào một con đường cụt, giống như bài tường thuật của giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã tả cảnh biểu tình vào hôm 17 tháng 7.